Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay, thứ năm ngày 16 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị lãnh đạo cấp cao doanh nghiệp APEC.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi.
Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia được tổ chức từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn.
Số lượng người bị đột quỵ não đang có dấu hiệu tăng khi thời tiết giao mùa chuyển lạnh đột ngột.
Phần tin thế giới có những sự kiện đáng chú ý, quan điểm của các bên về nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liên quan Gaza.
Liên Hợp Quốc kêu gọi điều tra vụ thảm sát ở Burkina Faso và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, sáng nay theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự và phát biểu tại hội nghị lãnh đạo cấp cao doanh nghiệp APEC với chủ đề phát triển bền vững và bao trùm, khẳng định hội nghị là dịp quan trọng để tất cả cùng chia sẻ tầm nhìn và tìm kiếm giải pháp hữu hiệu cho các vấn đề lớn, cấp bách, chiến lược đối với tương lai. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhấn mạnh ba nội dung, đó là cần phải có tư duy mới, cách làm mới đối với các vấn đề, đóng góp của APEC để giải quyết thách thức và quan điểm định hướng phát triển của Việt Nam trong một thế giới đang thay đổi. Khẳng định APEC là vườn ươm các ý tưởng liên kết kinh tế, đặt nền móng cho các thỏa thuận hợp tác toàn cầu. Chủ tịch nước cho biết, chỉ từ năm 2019 đến nay, hơn 3.000 rào cản thương mại được lập ra đang làm sụt giảm sản lượng kinh tế toàn cầu. Chính vì vậy, APEC cần tái khẳng định cam kết, duy trì mở cửa thị trường, đẩy mạnh liên kết kinh tế quốc tế, ủng hộ một nền kinh tế thế giới mở, bao trùm và bền vững. Bảo đảm lợi ích từ thương mại được phân phối rộng khắp và bình đẳng trong xã hội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp đồng hành để thực hiện các cam kết về phát triển bền vững, theo đuổi các mục tiêu dài hạn về kinh tế, môi trường và xã hội. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp có dấu ấn của mình trong xã hội xây dựng niềm tin và giá trị của thương hiệu.
Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi toàn quốc lần thứ tư, giai đoạn 2018-2023 với thông điệp phát huy vai trò người cao tuổi làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tại hội nghị, ban tổ chức đã tôn vinh 273 tấm gương sáng được bầu chọn tại các hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018-2023 tại 63 tỉnh thành phố trên cả nước. Đây là những tấm gương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi, không chỉ làm giàu cho bản thân, cho gia đình, mà còn tạo công ăn việc làm sinh kế cho nhiều người, góp phần phát triển kinh tế tại địa phương và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trên cả nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao và biểu dương tinh thần mạnh mẽ, nghị lực, ý chí nỗ lực vươn lên của người cao tuổi trên cả nước mà 273 đại biểu có mặt hôm nay là những đại diện tiêu biểu. Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương quán triệt và triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về người cao tuổi, nhất là trong bối cảnh già hóa dân số nhanh hiện nay.
Tiếp tục chương trình phiên họp giữa hai đợt của kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Kết luận nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết dự án luật này đã được Ủy ban Quốc phòng và An ninh, cơ quan chủ trì thẩm tra, phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, cơ quan chủ trì soạn thảo. Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan cũng đã nghiên cứu, tiếp thu thấu đáo các ý kiến của đại biểu Quốc hội. Các phương án tiếp thu đạt được đồng thuận cao. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo biên tập làm rõ hơn một số nội dung dự án luật, đồng thời ra soát dự thảo luật để bảo đảm thống nhất, đồng bộ với dự thảo luật đất đai sửa đổi cũng như các dự án luật khác. Đánh giá cao chất lượng dự án luật, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng dự án luật đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 6.
Với chủ đề xây dựng kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn, Diễn đàn Kinh tế tuần hoàn Việt Nam năm 2023 do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì đã chính thức diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tham dự diễn đàn. Diễn đàn là cơ hội để trao đổi và thảo luận về cách tiếp cận phù hợp và cơ chế tài chính để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại các ngành, lĩnh vực từ cấp trung ương đến địa phương nhằm bảo đảm thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về biến đổi khí hậu, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, giảm ô nhiễm môi trường. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, cần phải có một kế hoạch rõ ràng, có mục tiêu cụ thể và sự đồng thuận lớn của toàn xã hội. Đồng thời, cần phải có một hành lang pháp lý cho việc hình thành phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn gắn với trách nhiệm của các thành phần trong nền kinh tế.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về công tác tổ chức giao thông, trông giữ phương tiện và quản lý lòng đường hè phố trên địa bàn thành phố. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, nội dung tiếp xúc cử tri là vấn đề rất quan trọng đối với một đô thị lớn như Hà Nội. Đây là lĩnh vực khó được lãnh đạo thành phố quan tâm chỉ đạo. Tuy nhiên, việc quản lý tổ chức giao thông cũng còn những tồn tại hạn chế cần đánh giá, nhận diện kỹ về thực trạng để có giải pháp khắc phục từ thực tiễn. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu Sở Giao thông Vận tải chú trọng các giải pháp, quy hoạch, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, quan tâm kiến nghị cơ chế chính sách, phân cấp, thu hút đầu tư. Đồng thời, thành phố cần chú trọng nâng cao hiệu quả công tác quản lý lĩnh vực giao thông, đặc biệt là quản lý lòng đường, vỉa hè. Cùng với đó, các cấp, các ngành cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong nhân dân về việc chấp hành pháp luật về giao thông, thực hiện kỷ cương, kỷ luật về giao thông.
Sáng cùng ngày, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt triển khai một số văn bản về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh tầm quan trọng việc triển khai hiệu quả đề án số 34 và kế hoạch số 188 trong công tác cán bộ ở cơ sở. Từ thực tiễn tại các đơn vị hiện nay, qua phát biểu của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Văn Phong cho rằng công tác tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã thuộc thành phố vẫn còn nhiều khó khăn, chưa có sự đồng bộ. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị các đơn vị địa phương chú trọng công tác tạo nguồn không chỉ tại chỗ mà cả ở những sở ngành của thành phố. Các đơn vị có thể đặt hàng đào tạo đối với các trường đại học trên địa bàn thành phố để tạo nguồn cán bộ công chức. Đồng thời, chủ động cập nhật kiến thức cho các đối tượng này. Cùng với đó, không ngừng đổi mới nội dung cũng như phương thức đào tạo cán bộ theo hướng thiết thực hiệu quả và sát với tình hình thực tiễn. Đồng thời, các đơn vị cần xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt việc luân chuyển, điều động và biệt phái cán bộ, trong đó đặc biệt chú trọng chế độ, chính sách cho các đối tượng này.
Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đã tiếp đoàn đại biểu thành phố Ashikawa, tỉnh Hokkaido, Nhật Bản do thị trưởng thành phố ông Hirosuke Imazu làm trưởng đoàn đến chào xã giao. Thị trưởng Hirosuke Imazu cho biết Ashikawa là thành phố rất phát triển lĩnh vực thiết kế, do đó rất mong được tăng cường hợp tác với thủ đô Hà Nội trong lĩnh vực này cũng như nhiều nội dung tiềm năng khác. Trao đổi với đại diện thành phố Ashikawa, Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh các giá trị văn hóa lịch sử của Hà Nội đã và đang lan tỏa, được bạn bè quốc tế đánh giá cao, đồng thời hoan nghênh hai bên khai thác những tiềm năng vốn có, không chỉ trong các lĩnh vực thế mạnh mà còn có thể mở rộng hơn nữa về giáo dục, du lịch, văn hóa. Tháng 10 năm 2024, thành phố Ashikawa sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực thiết kế. Hà Nội sẽ xem xét cử đoàn đại biểu tham dự nhằm đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác hai thành phố.
Năm 2024 đánh dấu năm chẵn nhiều sự kiện lịch sử của thủ đô. Hà Nội sẽ tổ chức nhiều chuỗi sự kiện kỷ niệm các ngày lễ lớn và đặc biệt là kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm giải phóng thủ đô. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà chỉ đạo dự thảo kế hoạch tổ chức những ngày lễ lớn trên địa bàn thủ đô. Theo đó, ngay từ đầu năm 2024, gắn kết với 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm giải phóng thủ đô, Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, văn hóa, nghệ thuật với tỉnh Điện Biên Phủ. Cùng với đó là Hội sách Hà Nội lần thứ 9, Ngày hội Văn hóa Hòa bình với các hoạt động văn hóa thể thao gắn với tuyên truyền kỷ niệm 25 năm thủ đô Hà Nội được UNESCO vinh danh thành phố vì hòa bình. Đặc biệt, lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm ngày giải phóng thủ đô, lễ biểu dương gương người tốt việc tốt tiêu biểu và vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2024 sẽ được trọng thể tổ chức.
Nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng nay đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội và các tổ chức thành viên do Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương dẫn đầu đã đến dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ Bác Tôn, biểu tượng cao đẹp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất và Chủ tịch Tôn Đức Thắng, vị chủ tịch danh dự đầu tiên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hai vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, biểu tượng người sáng về lòng yêu nước, thương dân sâu sắc, đội ngũ cán bộ mặt trận, cán bộ đoàn thể các cấp thủ đô, nguyện nỗ lực phấn đấu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng, suốt đời cần kiệm, liêm chính, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, tiếp tục củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.
Chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố Hà Nội năm 2023 từ ngày 17 đến 19 tháng 11 năm 2023 tại không gian văn hóa sáng tạo phố đi bộ Trịnh Công Sơn. Thông tin vừa được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội công bố sáng nay. Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Sĩ Trường: Ngày hội là dịp để cán bộ, nhân dân ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời đẩy mạnh tình đoàn kết, hữu nghị và hội nhập quốc tế. Ngày hội năm nay diễn ra trong 3 ngày với nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong khuôn khổ ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động khác như lễ vinh danh các sản phẩm, dịch vụ được người tiêu dùng bình chọn trong cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2023. Khai mạc lễ hội thương hiệu sản phẩm thời trang Việt, liên hoan văn nghệ với các tiết mục nghệ thuật truyền thống như múa rồng, biểu diễn tuồng chèo hay cuộc thi vẽ thành phố bên sông, triển lãm ảnh 360 độ.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương đã tổ chức họp báo giới thiệu và cung cấp thông tin chính thức về chương trình Tuần lễ Thương mại Điện tử Quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday 2023. Đây cũng là sự kiện thương mại điện tử quốc gia lớn nhất trong năm. Phát biểu tại họp báo, Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Lê Hoàng Oanh khẳng định, Tuần lễ Thương mại Điện tử sẽ đem đến những lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng khi tham gia mua sắm, đồng thời xây dựng một mối liên kết chặt chẽ, bền vững giữa cộng đồng doanh nghiệp từ nhà sản xuất, nhà phân phối đến các đơn vị cung ứng dịch vụ hạ tầng cho thương mại điện tử. Trong khuôn khổ Tuần lễ Thương mại Điện tử Quốc gia năm nay sẽ diễn ra Hội nghị Phát triển Thương mại Điện tử Việt Nam, sự kiện trực tuyến 60 giờ mua sắm trên các nền tảng trực tuyến tại Việt Nam, lễ hội trải nghiệm thương mại điện tử và âm nhạc tại phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội, các hoạt động tuyên truyền phổ biến trải nghiệm đối với người tiêu dùng, doanh nghiệp và cơ quan quản lý thông qua hệ sinh thái số tăng cường bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử.
Thưa quý vị và các bạn, trong tháng khuyến mại Hà Nội năm 2023, các doanh nghiệp bán lẻ và sản xuất kích hoạt hơn 1.000 điểm bán hàng khuyến mại và 50 điểm vàng khuyến mại với mức giảm giá hơn 50%. Để minh bạch thông tin, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã đi kiểm tra các điểm tham gia ngày vàng giá sốc, cho thấy các doanh nghiệp kỳ vọng doanh thu sẽ tăng gấp 2 đến 3 lần so với những ngày trước đó. Mời quý vị cùng tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết sau đây.
Kiểm tra tại chuỗi Bixi và Go miền Bắc thuộc tập đoàn Central Retail Việt Nam và trung tâm MediaMart Hai Bà Trưng cho thấy, các đơn vị tham gia sự kiện đều đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hàng hóa, đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ với hơn 1 triệu sản phẩm giảm giá từ 20% đến trên 50%. Ông Lê Mạnh Phong, giám đốc điều hành chuỗi Bixi và Go miền Bắc nói:
Tháng khuyến mại Hà Nội năm nay thì chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị từ sớm và với các nhà cung cấp. Do vậy thì cái số lượng mặt hàng mà chúng tôi tham gia vào chương trình này cũng nhiều hơn. Dự kiến thì có trên 1.000 sản phẩm được khuyến mại và mức giảm giá thì cũng rất là hấp dẫn. Có rất nhiều mặt hàng mà thậm chí là chúng tôi có mức giảm gần trên 50%. Chúng tôi cũng có ghi nhận lượng khách đến trung tâm thương mại của chúng tôi trong tháng 11 này khi mà chúng ta tham gia chương trình ở các đại siêu thị Go Big C ở thành phố Hà Nội là mức độ tăng khoảng 10% so với tháng trước đó.
Do vậy, việc thu ngân chăm sóc khách hàng cũng được các doanh nghiệp tăng cường nhằm đáp ứng lượng khách mua hàng tăng cao, thường khoảng gấp 2 lần so với cùng kỳ. Bà Nguyễn Thị Vân Anh, giám đốc trung tâm MediaMart Hai Bà Trưng cho hay.
Thực ra về cái chương trình khuyến mại năm nay, ngay từ đầu tháng 11 cũng như MediaMart đã chuẩn bị 10 cái ngày đầu tiên để chạy chương trình tháng khuyến mại Hà Nội. thì cái nhu cầu của khách hàng đã có cái sự khởi sắc hơn. Về cái chương trình này thì thực ra là bây giờ thị trường thì cũng người tiêu dùng họ cũng đã nắm rất là nhiều, ngay từ những cái chương trình rồi các hãng rồi các trung tâm thương mại họ cũng đưa ra những chương trình bán hàng online cũng rất là nhiều, vì sự truyền thông bây giờ là thời buổi công nghệ 4.0 thì họ cũng nắm bắt cái chương trình này rất là nhiều. MediaMarkt cũng mong muốn là Sở Thương mại cũng như Sở Công Thương để có những cái chương trình kích cầu tiếp và để làm sao để người tiêu dùng có những cái mua sắm trải nghiệm thực chất được những cái sản phẩm tốt và giá trị hậu mãi cũng được đảm bảo quyền lợi đến người tiêu dùng tốt nhất trong những cái tháng vàng như này.
Đoàn kiểm tra đã ghi nhận các doanh nghiệp đã có sự chuẩn bị về hàng hóa cũng như chất lượng dịch vụ, và các doanh nghiệp đều mong muốn ban tổ chức nên tăng cường tuyên truyền để người tiêu dùng biết đến chương trình, tạo niềm tin, sự tín nhiệm của người tiêu dùng để tăng hiệu quả cho chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội. Việc tổ chức Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2023 là cơ hội cho các đơn vị, doanh nghiệp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm và là cơ hội để người tiêu dùng lựa chọn các sản phẩm đảm bảo chất lượng và giá cả hợp lý, tăng sức mua tiêu dùng dịp cuối năm.
Nguồn, tôn sư trọng đạo, truyền thống tốt đẹp đó đã trở thành một đạo lý cao cả, thiêng liêng, thấm sâu vào trong nhận thức, tình cảm của mỗi người dân Việt Nam.
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 chính là ngày thể hiện đạo lý ngàn năm ấy. Ngày 20 tháng 11 không chỉ là ngày hội của riêng ngành giáo dục mà còn là ngày hội lớn của toàn xã hội.
Đây là ngày hội quan trọng nhằm tôn vinh nghề dạy học, tôn vinh các nhà giáo, những người làm công tác giáo dục, đồng thời thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đối với những kỹ sư tâm hồn, biểu thị truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam ta.
Chương trình Dòng Thời Gian tháng 11 với chủ đề Bụi Phấn do Đài Hà Nội tổ chức sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1 phát thanh FM 96 và các nền tảng số của Đài Hà Nội vào 20 giờ Chủ nhật ngày 19 tháng 11 năm 2023. Mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Thưa quý vị, được phát động từ tháng 8 năm 2023, Giải báo chí toàn quốc về sự nghiệp giáo dục năm 2023 nhận được sự quan tâm đông đảo từ những cây bút chuyên và không chuyên. Rất nhiều câu chuyện cảm động, kỷ niệm đẹp cảm xúc đáng trân trọng về hình ảnh người thầy, người cô được phát hiện ở 4 thể loại báo chí tham dự giải, gồm báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Từ năm 2023, đây là năm thứ 6 Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức Giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam. Ban tổ chức đã nhận được gần 800 tác phẩm tham dự của 4 loại hình, từ các nhà báo, cộng tác viên, từ nhiều cơ quan báo chí, từ trung ương đến địa phương trên cả nước. 85 tác phẩm được Hội đồng Giám khảo chọn vào vòng chung khảo. Nhiều tác phẩm đã để lại ấn tượng sâu sắc bởi có sự đầu tư công phu từ nội dung đến hình thức thể hiện. Từ đó, Hội đồng chung khảo đã đề xuất trao 1 giải đặc biệt, 4 giải nhất, 8 giải nhì, 12 giải ba và 34 giải khuyến khích và 2 nhân vật tiêu biểu trong 2 tác phẩm đoạt giải, 4 giải phụ, giải công hiến. Lễ trao giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam năm 2023 sẽ được tổ chức vào 8 giờ 30 phút ngày 18 tháng 11 tại Nhà hát lớn Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Hà Nội đã triển khai tốt công tác chuyển đổi số trong ngành giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường, giáo viên, học sinh cũng như phụ huynh. Nhờ đó nâng cao chất lượng giáo dục, đưa Hà Nội trở thành một trong những địa phương đi đầu cả nước về triển khai các hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Ghi nhận của phóng viên Minh Thơm.
Trong tiết STEAM của môn vật lý bằng thiết bị điện thoại thông minh cùng một số thiết bị công nghệ, các nhóm học sinh 11A4 trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú dễ dàng tạo ra một sản phẩm tự động như thiết bị đo cường độ sáng, đo nhiệt độ môi trường, quạt công cộng tự động bật tắt theo nhiệt độ môi trường, đèn công cộng tự động bật tắt khi trời tối hoặc sáng. Thực tế cho thấy ứng dụng chuyển đổi số đã tạo ra mô hình giáo dục thông minh. Việc ứng dụng những mô hình tiên tiến đã giúp nâng cao trải nghiệm của người học, cải thiện phương pháp giảng dạy cũng như tạo môi trường học tập hiệu quả. Qua trải nghiệm thực hành kỹ thuật số, học sinh được trang bị thêm nhiều kỹ năng như kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm, tư duy logic, khả năng nghiên cứu và sáng tạo. Em Phạm Gia Bảo, trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú, quận Đống Đa chia sẻ.
Tiết học bên này là cũng là một nền tảng để giúp con phát triển thêm cái đam mê khoa học của con. Thì những tiết học như này con cảm thấy rất là hứng thú để mình tiếp tục cái công việc nghiên cứu của mình. Thì con dựa những cái này để hỗ trợ cho công việc nghiên cứu của con để nó sâu hơn và tốt phát triển hơn.
Ở bộ môn học khác như giờ học tiếng Anh, tại phòng học bộ môn có ứng dụng công nghệ thông tin giờ không còn xa lạ đối với giáo viên và học sinh của trường Trung học cơ sở Cổ Đô, huyện Ba Vì. Trong mỗi tiết học tiếng Anh, nhờ ứng dụng phần mềm soạn giảng hiệu quả, giáo viên có thể mang đến cho học sinh tiết học hấp dẫn và cuốn hút. Học sinh cũng vì vậy mà có hứng thú hơn với tiết học. Kết quả học tập nói chung và môn tiếng Anh nói riêng đã có nhiều cải thiện đáng kể. Em Trần Ánh Vân, trường Trung học cơ sở Cổ Đô, huyện Ba Vì cho biết.
Em nhận thấy việc sử dụng công nghệ thông tin vào trong những tiết học thực sự có rất nhiều lợi ích. Nó tạo cho chúng em rất là nhiều sự hứng thú hơn so với phương pháp đọc chép bình thường. Những phông chữ, kiểu chữ, hiệu ứng, tranh ảnh có tính tạo hình rất là cao và từ đó gây tạo sự lôi cuốn và sự chú ý hơn cho chúng em đối với bài học và đồng thời còn tăng sự tương tác giữa học sinh và giáo viên.
Hay trong tiết học với chủ đề tự sắp xếp đồ dùng ngăn nắp, cô giáo Xuân Hà, giáo viên trường tiểu học Lê Văn Tám, quận Hai Bà Trưng đã sử dụng thiết bị giáo dục iPro Smart Class và iPro Class DX để đo cảm xúc của các em học sinh khi tiếp thu bài học. Với thiết bị dạy học thông minh này, giáo viên không cần phải nói đi nói lại quá nhiều lần cùng một bài giảng. Tiết học sẽ chỉ còn khoảng từ 30 đến 50% bài giảng lý thuyết. Thời gian còn lại, học sinh sẽ tự học nhóm, thực hành trải nghiệm với sự trợ giúp của công nghệ theo phương pháp lớp học đảo ngược dưới sự định hướng của giáo viên. Qua phần mềm ứng dụng này, học sinh sẽ không bị quên kiến thức nếu không nghe kịp cô giáo giảng bài. Từ những ví dụ thực tế nêu trên, có thể thấy công nghệ số có tác dụng rất lớn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, khi dịch COVID-19 diễn ra, công nghệ số đã hỗ trợ đắc lực cho công tác dạy và học trực tuyến. Em Phan Hiền Anh, trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú, quận Đống Đa cho biết.
Thực ra thì con cảm thấy tự học ở nhà hay học online nó có một cái rất là hay, đó là bởi vì mình học ở nhà, thế nên là bắt buộc mình phải tìm hiểu đến các cái ứng dụng trực tuyến như kiểu là app ôn luyện này, Microsoft Teams này, YouTube và rất là nhiều các cái phương tiện truyền thông khác nữa. Và chính cái việc đấy nó đã mở ra cho mình cái cánh cửa tự học ấy, bởi vì tự học chính là tự tìm hiểu các cái trang mạng.
Không chỉ vậy, trình độ công nghệ thông tin của cả giáo viên và học sinh đã được nâng lên rất nhiều. Công nghệ thông tin đã giúp số hóa, gắn mã định danh của hàng triệu hồ sơ học sinh và hàng triệu hồ sơ giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý. Cô Ngô Thị Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Phan Huy Chú, quận Đống Đa cho biết.
Việc mà khi đẩy mạnh số hóa hay là ứng dụng công nghệ thông tin trong cái quản lý dạy học cũng như là quản trị nhà trường thì chúng tôi thấy là về cái hiệu suất của công việc và về cái các cái hoạt động giáo dục được chỉ đạo một cách nhanh gọn và quan trọng nhất đấy là cái hiệu quả được nâng lên rất nhiều so với cái thời kỳ mà chúng tôi gọi là thời kỳ đồ giấy.
Chính nhờ quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong giáo dục, Hà Nội được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu cả nước về triển khai các hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đang phát động tạo điều kiện để giáo viên xây dựng bài giảng điện tử, đóng góp vào kho học liệu dùng chung cũng được Hà Nội chú trọng. Bên cạnh đó, ngành giáo dục và đào tạo thủ đô đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập phù hợp với tình hình thực tế. Qua đó đưa chỉ số cải cách hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tăng trưởng hơn nữa để giữ vững vị trí top đầu cả nước.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Trong 2 ngày 16 và 17 tháng 11 tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các bộ ngành tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về trẻ em. Các báo cáo tham luận tại chương trình đã tập trung đánh giá mức độ quan tâm, trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện của các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, chính quyền các cấp được Thủ tướng giao trong các quyết định và trong các kế hoạch triển khai do các bộ ngành địa phương xây dựng thông qua.
Hôm nay, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với 10 đối tượng để điều tra về các hành vi sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức và làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức. Đáng chú ý, hầu hết các đối tượng bị khởi tố đều là các nhân viên ngân hàng, cộng tác viên tổ chức tín dụng. Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định, trong quá trình thực hiện các gói hồ sơ cho khách, nếu gặp phải vướng mắc về giấy tờ, nhóm này sẽ móc nối và liên hệ với Nguyễn Hữu Hoàng để đặt làm giấy tờ giả nhằm làm tròn hồ sơ. Sau khi nhận đơn hàng, Hoàng giao tận nơi cho Oanh. Oanh đưa lại cho Dung để làm tròn hồ sơ với hạn mức tín dụng 60 triệu đồng. Sau khi hoàn thành hồ sơ, Dung nhận tiền công là 10% giá trị của hạn mức tín dụng, tức 6 triệu đồng từ khách. Công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.
Số lượng người bị đột quỵ não đang có dấu hiệu tăng khi thời tiết giao mùa chuyển lạnh đột ngột. Trao đổi về tình hình tiếp nhận bệnh nhân, tiến sĩ bác sĩ Mai Đức Thảo, trưởng khoa thần kinh Bệnh viện Hữu Nghị cho biết, mới vào mùa lạnh nhưng số lượng bệnh nhân đột quỵ não tiếp nhận đã tăng lên nhẹ. Các bệnh nhân vào viện thường có các dấu hiệu đột quỵ não rõ rệt do đặc điểm thời tiết lạnh đã làm các nguy cơ gây bệnh như tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa, đái tháo đường thay đổi dễ gây tắc mạch dẫn tới đột quỵ.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Sáng nay theo giờ Việt Nam, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức vì mục đích nhân đạo tại dải Gaza. Đây là nghị quyết đầu tiên của Hội đồng Bảo an kể từ khi vòng xoáy xung đột mới nhất bùng phát giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở Palestine hôm 7 tháng 10 tới nay. Các bên đã có quan điểm về nghị quyết này.
Nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và kéo dài, đồng thời mở các hành lang nhân đạo tới dải Gaza để cho phép chuyển hàng cứu trợ, thuốc men, nhu yếu phẩm tới khu vực này, cũng như tiến hành các hoạt động sơ tán. Nghị quyết đầu tiên mang tính ràng buộc pháp lý của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi trả tự do vô điều kiện cho các con tin đang bị giam giữ ở Gaza. Đây là nghị quyết kêu gọi ngừng bắn tạm thời vì mục đích nhân đạo, song văn kiện này không đề cập tới một thỏa thuận đình chiến hay ngừng bắn lâu dài.
Đại sứ Trương Quân, trưởng phái đoàn thường trực Trung Quốc, nước giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 11, kêu gọi hiện thực hóa nghị quyết thành hành động. Đại sứ Nga Vasily Nebenzia tuyên bố ngừng bắn tạm thời không thể thay thế cho một thỏa thuận đình chiến. Trong khi đó, các đại sứ Anh và Mỹ bày tỏ lấy làm tiếc khi nghị quyết đầu tiên của Hội đồng Bảo an không lên án các vụ tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas nhằm vào Israel, đồng thời bày tỏ ủng hộ việc bảo vệ dân thường và nhanh chóng triển khai các hoạt động cứu trợ nhân đạo.
Về phần mình, Phó trưởng Phái đoàn Thường trực Israel tại Liên Hợp Quốc Brett Jonathan Mueller cho rằng nghị quyết hoàn toàn xa rời thực tế. Theo đại diện ngoại giao Israel, cuộc khủng hoảng hiện nay có thể kết thúc ngay lập tức nếu mọi con tin Israel được an toàn trở về nhà.
Một ngày sau khi được Hạ viện Mỹ thông qua, trưa nay theo giờ Việt Nam, dự luật chi tiêu tạm thời nhằm ngăn chặn việc chính phủ liên bang đóng cửa cũng đã được thông qua tại Thượng viện nước này với 87 phiếu thuận và 11 phiếu chống. Dự kiến dự luật sẽ sớm được trình Tổng thống Mỹ Joe Biden ký phê chuẩn để có hiệu lực ngay trước thời điểm luật chi tiêu trước đó của chính phủ hết hạn vào ngày 17 tháng 11.
Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Burkina Faso tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng, độc lập và minh bạch về vụ thảm sát gần đây khiến ít nhất 70 người thiệt mạng.
Theo hãng thông tấn Yonhap, 5 người đã bị thương trong một vụ nổ khí gas tại một nhà hàng ở phía đông nam Hàn Quốc. Vụ nổ cũng khiến các thiết bị khác của nhà hàng bị cháy.
Theo Tân Hoa Xã, một vụ hỏa hoạn khiến ít nhất 26 người thiệt mạng sáng nay đã xảy ra tại một tòa nhà của công ty khai thác than ở thành phố Lữ Lương, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc nước này.
Đã có ít nhất 5 người thiệt mạng trong một vụ nổ xảy ra tại một kho hàng và cửa hàng pháo hoa ở khu Siuteleco thuộc bang Puebla, miền trung Mexico. Khu vực dân cư gần hiện trường vụ nổ không bị ảnh hưởng và được đảm bảo an toàn. Được biết, kho hàng trên đã được Bộ Quốc phòng Mexico cấp giấy phép hoạt động.
Ít nhất 37 người đã thiệt mạng, 18 người bị thương khi chiếc xe khách rơi xuống hẻm núi ở bang Jammu và Kashmir ở Ấn Độ.
Bản tin thể thao.
Tại vòng loại Euro 2024, Israel bước vào cuộc đối đầu với Thụy Sĩ trong bối cảnh tình hình chính trị quốc gia bất ổn, khiến đội bóng này gặp nhiều bất lợi. Ngay từ những phút đầu của trận đấu, Thụy Sĩ đã liên tục tạo ra sức ép lên khung thành của đối phương. Họ đã có khởi đầu rất tốt khi có bàn thắng mở tỷ số ở phút 36 nhờ cú đánh đầu của Vargas. Nhận bàn thua, Israel hoàn toàn lép vế trước đối thủ trong 45 phút thi đấu. Hiệp 2 diễn ra với nhiều sự thay đổi về mặt nhân sự. Israel lấy lại tinh thần, kiểm soát bóng tốt hơn. Phút 88, tiền đạo vào sân thay người Son Wasman đã rất xuất sắc khi dứt điểm từ sâu trong vòng cấm, ghi bàn gỡ hòa cho đội nhà. 6 phút bù giờ diễn ra, Thụy Sĩ đã rất nỗ lực để tìm lại chiến thắng, thế nhưng đã là quá muộn. Khép lại trận đấu với tỷ số hòa chung cuộc 1-1, Thụy Sĩ lỡ cơ hội sớm giành vé dự Euro 2024. Tuy vậy, đội bóng này vẫn đang đứng đầu bảng Y nhờ hơn Romania về chỉ số phụ. đến với những tin tức giải quần vợt ATP Final 2023. Medvedev và Zverev đều có cơ hội lớn để sớm giành vé vượt qua bảng đỏ, do đó đôi bên thể hiện quyết tâm rất lớn khi chạm mặt nhau. Sự căng thẳng được Medvedev và Zverev thể hiện ngay trong set khởi đầu, đôi bên giằng co tới tận loạt tiebreak, sau đó Medvedev đã thắng nghẹt thở 9-7. Mọi thứ tiếp tục diễn ra vô cùng hấp dẫn ở set 2, Zverev không hề có thái độ bỏ cuộc, trong khi Medvedev càng chơi càng hay. Cuối cùng, bản lĩnh của Medvedev được thể hiện tốt hơn, qua đó tay vợt người Nga hạ gục đối thủ với thắng lợi 6-4.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo ngày và đêm 17 tháng 11, khu vực Hà Nội có mây, không mưa, trưa chiều có nắng ấm, đêm giảm nhiệt với nền nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ, trời rét vào sáng sớm và đêm.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Thủy Chi cùng phát thanh viên Võ Nam Thúy Hằng, kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.